Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ở Anh và thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bốn bộ trưởng ngành y tế, giáo dục, lao động, kế hoạch đầu tư sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín. Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021. Khách du lịch tại một số điểm du lịch Hà Nội dục dịch trở lại. Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn làm giả sao kê ngân hàng và hiện tượng email giả mạo yêu cầu tân sinh viên đóng học phí. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hôm nay, hơn 105,62 triệu cử tri tại Nhật Bản sẽ chính thức bỏ phiếu bầu ra các thành viên Hạ viện. Đông Nam Á chạy đua mở cửa lại du lịch khi mùa cao điểm đến gần. Vượt qua Apple, Microsoft trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Anh và Bắc Ireland Boris Johnson và Thủ tướng Pháp Jean Castex, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11. Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị COP26 thăm và làm việc Vương quốc Anh, thăm chính thức Cộng hòa Pháp thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động, tích cực cùng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, thể hiện quyết tâm và nỗ lực cũng như những khó khăn thách thức hiện nay của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao tầm quan hệ với hai đối tác chiến lược này đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là những kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực y tế, công nghiệp dược và ngoại giao vaccine. Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, có 4 nhóm vấn đề liên quan đến 4 bộ là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào các ngày mùng 10 và 11 và sáng ngày 12 tháng 11. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đề xuất các nội dung chất vấn và người được chất vấn. Trên cơ sở tổng hợp có 12 nhóm vấn đề cần phải chất vấn. Và sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã họp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các ủy ban của Quốc hội và cơ quan của Quốc hội để xin ý kiến. Sau khi có ý kiến cho biểu quyết bằng phiếu kín, đã chọn được 6 nhóm vấn đề. Tiếp đó, Văn phòng Quốc hội xin ý kiến từ Thường vụ Quốc hội rút xuống còn 5 nhóm vấn đề và cuối cùng xin ý kiến các đại biểu Quốc hội rút còn 4 nhóm vấn đề để Quốc hội chất vấn. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nhóm vấn đề thứ nhất là lĩnh vực y tế, nhóm thứ hai là lao động thương binh và xã hội, nhóm thứ ba là lĩnh vực về kế hoạch và đầu tư và nhóm thứ tư là giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, trước hết là về lĩnh vực y tế, kỳ họp này Quốc hội sẽ chất vấn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược phòng chống dịch cũng như chiến lược về vaccine trong thời gian tới. Tiếp đó là việc đảm bảo cung cấp và quản lý giá xét nghiệm đối với các vật tư y tế liên quan đến COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm, giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các vùng khó khăn cũng như định hướng đào tạo, chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh đó sẽ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan. Thứ hai là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội. Nội dung chất vấn sẽ xoay quanh việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả. công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi do đại dịch. Vấn đề thực trạng nguyên nhân người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch và các chính sách thu hút lực lượng lao động. Tiếp đó là việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ thiện nguyện, đảm bảo đúng chế độ và chính sách. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó sẽ mời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực các ngành. Thứ ba là nhóm thuộc lĩnh vực đầu tư. Quốc hội sẽ có một số nội dung về giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác chuẩn bị đầu tư được phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia, cũng như tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư cho phát triển. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, các đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế và kể cả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề liên quan khi đại biểu nêu. Nhóm vấn đề cuối cùng là về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung chất vấn xoay quanh việc đảm bảo chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện COVID-19. Công tác dạy và học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục học tập giữa học sinh các vùng miền, việc giảm tải chương trình cho học sinh, việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể quay trở lại trường học, phương án tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, tùy theo câu hỏi liên quan thì sẽ đề nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Thường Tín tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội xưa, thành phố Hà Nội ngày nay, đón nhận huân chương lao động hạng 3 về thành tích huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nằm ở phía nam của thành phố, Thường Tín có vị trí địa lý quan trọng đối với sự phát triển của Thăng Long Hà Nội và là vùng đất danh hương với bề dày văn hóa lịch sử, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống cùng lợi thế riêng có của đất và người nơi đây. Thường Tín đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành một đô thị làng nghề, đô thị sinh thái, đô thị kết nối, tiến tới trở thành một quận phát triển của thủ đô Hà Nội trong tương lai. Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước phong tặng là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của Thường Tín trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiền đề tích cực để huyện định hướng mục tiêu phát triển trong tương lai. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, những kết quả toàn diện đạt được trong những năm qua của huyện Thường Tín có ý nghĩa rất quan trọng, là những đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của Thường Tín phải tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ 24 với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu, hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đến năm 2030, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của quận đô thị. Những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU vẫn ghi nhận sự tăng trưởng so với cả thời kỳ trước đại dịch. Tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020. Với các doanh nghiệp Việt Nam, các thiết bị linh kiện điện tử, máy tính và điện thoại vẫn là những mặt hàng chủ lực khi xuất khẩu sang châu Âu. Những mặt hàng này được nhiều người ưa chuộng vì giúp tăng cường kết nối trong thời kỳ giãn cách. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, sau một năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 54 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%. Sau khi nhiều địa phương, thành phố nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp cũng bắt đầu tăng tốc hoạt động trở lại, tăng cường sản xuất an toàn để đảm bảo kịp đơn hàng. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, với lợi thế lớn từ EVFTA và tới đây là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút làn sóng FDI mới từ các nhà đầu tư châu Âu. Xác định việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan thành phố đã tổ chức thực hiện cuộc vận động, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 vừa được đoàn khối các cơ quan thành phố phát động nhằm tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa với sự tham gia của 100% đoàn viên thanh niên, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, định hướng mới đa dạng hóa hình thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vào 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021, kết thúc lúc 12 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2021 và sẽ được tổ chức tổng kết trao giải vào cuối tháng 11 năm 2021. Để cuộc thi đạt được kết quả tốt, lãnh đạo đoàn khối các cơ quan thành phố yêu cầu ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng về cuộc thi, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Hiện nhiều em học sinh, sinh viên trên cả nước vẫn đang phải học trực tuyến để phòng chống dịch. Vì vậy, vấn đề thiết bị học tập cũng rất nan giải với các gia đình khó khăn. Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Dự kiến tổng nguồn vốn bố trí cho vay khoảng 3.500 tỷ đồng. Mức vay được đề xuất tối đa là 7 triệu trên một học sinh, sinh viên. Có thể nói đây là thông tin rất vui khi hàng triệu học sinh sinh viên đang rất cần các thiết bị này. Theo các chuyên gia, gói vay ưu đãi 3.500 tỷ đồng nếu được triển khai sớm sẽ giúp vơi bớt gánh nặng cho nhiều gia đình gặp khó khăn về thiết bị học tập cho con em trong giai đoạn này. Dù gói vay chỉ mới vừa được đề xuất, nhưng nếu sớm triển khai đến người dân, đây là tín hiệu vui cho thấy sự quan tâm, sẻ chia gánh nặng về kinh tế đối với những gia đình hộ nghèo thiếu thốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng hòa bình nhân kỷ niệm 1011 năm Thăng Long Hà Nội, 67 năm ngày giải phóng thủ đô và 22 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh H1 và H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Luôn gắn liền với vận mệnh của đất nước, Thăng Long Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có sự hòa hiếu và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, Bản giao hưởng hòa bình, chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức thường niên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với chủ đề Hồi tưởng, kể lại hành trình đi tìm hòa bình của dân tộc và thủ đô, đặc biệt phản ánh kịp thời tình hình thời sự. Trong chương trình còn có những tác phẩm âm nhạc được sáng tác đặc biệt trong mùa dịch nhằm tôn vinh những người con Hà Nội sẵn sàng xung phong vào tâm dịch, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Với hình thức diễn tấu bán cổ điển, sự kết hợp hài hòa giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc nhẹ, chương trình Bản giao hưởng hòa bình được dàn dựng công phu đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả bởi chất lượng nghệ thuật cao, xen lẫn yếu tố âm nhạc Hàn Lâm. Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 14 tháng 10, nhiều hoạt động dịch vụ mở cửa trở lại tại Hà Nội, trong đó có các bảo tàng, công viên, cơ sở lưu trú du lịch được mở cửa đón khách trở lại. Lượng khách đến vẫn còn khá ít, tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần. Thống kê từ một số điểm du lịch trên địa bàn về lượng khách bắt đầu quay trở lại, trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, công viên Thủ Lệ đã đón 2.500 lượt khách tham quan. Vườn Quốc gia Ba Vì đón khoảng 500 lượt khách, khu Tản Đà đón khoảng 200 lượt khách. Ước tính tháng 10 năm 2021, khách du lịch đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa với khoảng 5.000 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong điều kiện phát triển du lịch bình thường mới, năm 2022, dự kiến khách du lịch đến Hà Nội đạt từ 10 đến 12 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 đến 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8 đến 10 triệu lượt khách du lịch nội địa. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 10 năm 2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cả nước đạt trên 67%. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp trên 3.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Hơn 2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng, 372.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 377 tỷ đồng. Cũng riêng trong tháng 10, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 502 kiến nghị của người dân về hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Để người lao động có thể kiểm tra nhanh mình có thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 116 hay không, nhiều tài khoản Zalo đã chính thức của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cà Mau, Hà Tĩnh, An Giang đã cập nhật tính năng hỗ trợ tra cứu bảo hiểm thất nghiệp ngay trên ứng dụng của mình. Cụ thể, người lao động chỉ cần tìm và quan tâm OA Bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố mình sinh sống. Tại giao diện chính, sau khi chọn mục Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được dẫn đến website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại đây, người lao động chỉ cần nhập thông tin họ tên, mã bảo hiểm xã hội và thực hiện tra cứu. Sau đó, giao dịch sẽ hiển thị các thông tin về thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng thất nghiệp, mức hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116. Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả, sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của một số ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án, xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cho biết đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng sẽ dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án, làm phát sinh nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành địa phương. Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân. Bộ Công an đề nghị các bộ ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên. Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát cảnh báo về email giả mạo nhà trường yêu cầu sinh viên khóa mới trúng tuyển đóng học phí. Cụ thể, theo nội dung email này, nhà trường thu phí tăng 10% cả năm dành cho sinh viên đóng trong kỳ 1, sau kỳ 1, học phí tăng 15% và không thể thay đổi lần sau. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảnh báo những sinh viên nhận được tin nhắn từ email báo chí và tuyên truyền học viện a@gmail.com cần kiểm tra, đối chứng thông tin rõ ràng và không làm theo những thông tin sai lệch mà tài khoản trên cung cấp. Ngoài ra, trường sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Đầu tháng 10, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP.HCM cho hay, trường cũng nhận được phản ánh có một số đối tượng lợi dụng việc tân sinh viên phải đóng học phí qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường cũng lưu ý tân sinh viên không giao dịch tiền đóng học phí với bên thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là dự án giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội. Nhưng điều đáng buồn là dự án đã được thực hiện hơn một thập niên với hàng chục lần lỡ hẹn, đội vốn từ 30 đến 40% nhưng nay vẫn chưa đưa vào khai thác. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khởi công từ tháng 10 năm 2021 do tổng thầu Trung Quốc là APC thực hiện với vốn vay ODA của Trung Quốc với tổng giá trị lên đến hơn 868 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 18.000 tỷ Việt Nam đồng. Tuyến đường sắt gây tranh cãi không chỉ vì bị đội vốn lên quá cao, có hơn 300 triệu đô la Mỹ, mà còn vì lỡ hẹn đưa vào sử dụng trong nhiều năm. Dự án ban đầu được xác định đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2015, nhưng sau đó bị lùi liên tiếp đến hơn 10 lần và qua năm đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn không thể bàn giao được cho Hà Nội. Dự án đã có một số lần chạy tàu thử nghiệm nhưng vẫn chưa thể chạy chính thức với nhiều lý do. Trong đó, quan trọng nhất là Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, chấp thuận nghiệm thu và cho phép dự án đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vốn đã bị chậm trễ nhiều năm nay, phải sớm bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2021. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với Bộ Giao thông Vận tải tại buổi làm việc diễn ra vào ngày 27 tháng 10 vừa qua. Vậy chủ đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng như thế nào, liệu có thực hiện được hay không? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này. Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải có buổi họp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về dự án này.
Thưa ông, dự án đường sắt Cát Linh là một dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư phải sớm bàn giao cho Hà Nội để dự án đưa vào khai thác trước ngày 10 tháng 11. Vậy thì đến thời điểm này, chủ đầu tư đã thực hiện những cái công việc gì để thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng đấy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, chủ đầu tư cùng với các cơ quan liên quan đã tích cực giải quyết, thực hiện tất cả các thủ tục còn lại của dự án để đủ điều kiện để bàn giao cho đơn vị vận hành khai thác. Ngay trong ngày hôm qua thì Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã tiến hành kiểm tra toàn bộ dự án, gồm kiểm tra toàn tuyến, phương tiện, đoàn tàu và khu depot. Sau đó thì Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã tiến hành họp Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đánh giá về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Và kết quả thì các thành viên đã thống nhất cao là dự án đủ điều kiện để nghiệm thu, có điều kiện và đưa vào vận hành khai thác giai đoạn đầu.
Vâng, vậy thì sau khi mà Hội đồng Kiểm tra Nhà nước có kết luận chính thức về dự án này, thì những cái công việc tiếp theo của chủ đầu tư cũng như là các đơn vị liên quan triển khai những công việc gì để sớm bàn giao cho Hà Nội theo đúng tinh thần của Phó Thủ tướng?
Khi có kết luận của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước, thì Bộ Giao thông Vận tải cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành rà soát lại các cái yếu tố, các cái công việc để tiến hành bàn giao. Sẽ tập trung rà soát về các cái điều kiện về nhân sự để sẵn sàng cho cái việc vận hành khai thác thương mại, rồi chuẩn bị các phương án để đón hành khách, hướng dẫn hành khách cũng như là các cái tổ chức kết nối giao thông, để ngay sau khi bàn giao thì dự án có thể khai thác thương mại được ngay trước ngày 10 tháng 11 theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đảm bảo an toàn và đúng các quy định của pháp luật.
Vậy thì ông có chia sẻ gì với người dân về cái niềm mong chờ này của dự án rất là lâu rồi?
Đây là cái dự án quan trọng và lần đầu tiên được đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Vì vậy thì trong quá trình triển khai thi công cũng gặp rất nhiều các cái khó khăn và thời gian thì cũng kéo dài. Đến nay thì kết quả cũng là một cái kết quả đã đáng mừng của dự án, và chúng tôi cũng mong muốn được người dân chia sẻ và tiếp tục ủng hộ, đồng tình đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã nỗ lực cùng với các cấp chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương và tiến hành giám sát việc giải quyết các vụ việc xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Với việc thực hiện đề án 938, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng cũng đã thành lập tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ trẻ em. Theo đó, với quy chế phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi bạo lực gia đình. 45 trên 93 cán bộ hội tham gia tổ hòa giải cơ sở đã tổ chức hòa giải thành công 21 trên 23 vụ việc, không để xảy ra các trường hợp bạo lực, xâm hại nghiêm trọng mà hội không lên tiếng kịp thời. Đồng thời, Hội Phụ nữ phường cũng duy trì 3 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và tham gia tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động. Chị Công Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ.
Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai chỉ đạo các hội thực hiện gắn với chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, cuộc vận động xây dựng gia đình năm công ba sạch và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Công tác phối hợp là một nhân tố vô cùng quan trọng. Hội chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường để tranh thủ hỗ trợ về nguồn kinh phí. Hội đồng tư vấn hỗ trợ các luật phường về kỹ thuật để triển khai các hoạt động.
Trong 3 năm thực hiện đề án 938 của Chính phủ, tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, khả năng vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho trên 11.900 hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi. 100% cán bộ chuyên trách hội các cấp tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, tuyên truyền, giáo dục vận động, hỗ trợ được 400 phụ nữ thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm pháp luật trong các vấn đề xã hội được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Tổ chức 28 buổi tập huấn, hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý với các nội dung đa dạng và phong phú như luật hôn nhân gia đình, luật thừa kế, luật đất đai, tư vấn trực tiếp 71 phụ nữ về kiến thức pháp luật liên quan tới quyền nuôi con, chế độ chính sách cho người khuyết tật, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực cho 3.500 phụ nữ. Chị Đỗ Thị Hồng Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho hay.
Thực hiện nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và công an về quản lý giáo dục người dân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, đội ngũ cán bộ hội đã tích cực tham gia lực lượng tình nguyện làm công tác xã hội, duy trì phối hợp với công an và các người nghiện là chồng, con em hội viên phụ nữ có mặt trên địa bàn, nghe những liên lưu trợ tiến để phân công theo dõi và giúp đỡ, góp phần quan trọng cùng với các ngành các cấp ngăn chặn sự gia tăng của các tệ nạn xã hội trên địa bàn quận, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và sự bình yên của mỗi người. Về thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức triển khai các hoạt động tập trung vào ba nội dung: an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, tiếp tục thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái, hàng năm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn cuộc truyền thông, tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại và tổ chức các hội thi, tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em. Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp hội cũng đã triển khai 684 cuộc trợ giúp pháp lý cho trên 294.700 lượt hội viên phụ nữ. Tham gia hòa giải thành công 1.047 trên 1.108 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở. Thành lập được 53 tổ tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục duy trì hiệu quả trên 1.900 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 110 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật cùng các mô hình phụ nữ và pháp luật, giới và gia đình. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
Để nâng cao có tính hiệu quả cách thực chất, đó là những mô hình về địa chỉ tin cậy để cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực gia đình, hay là những cái mô hình về câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ bình đẳng giới, rồi câu lạc bộ phòng chống mua bán người và một số các mô hình khác nữa thì đã khẳng định tính hiệu quả trong thời gian vừa qua. Hội phụ nữ các cấp chúng tôi thì đã chỉ đạo tiếp tục để nâng cao cái chất lượng thực sự và hoạt động hiệu quả của mô hình này, và qua đó thì sẽ nhân rộng tại những cái địa phương tùy theo tình hình thực tế của tại địa phương.
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã phối hợp với tổ chức Plan International tại Việt Nam thực hiện dự án thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái tại 6 quận huyện gồm Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Ứng Hòa và Đông Anh nhằm thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Glasgow, Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 đến 12 tháng 11 được coi là cơ hội để đoàn kết cả thế giới trong nỗ lực thực hiện cam kết giới hạn mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng dưới 2 độ C theo Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Đây là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất do Anh đăng cai tổ chức cho đến nay, quy tụ số lượng lớn nhất các nhà lãnh đạo thế giới từ 197 quốc gia. Hội nghị cũng là sự kiện khí hậu quan trọng nhất kể từ khi thỏa thuận lịch sử về khí hậu Hiệp định Paris được 195 nước ký kết tại hội nghị COP21 ở thủ đô nước Pháp năm 2015. Với sự tham gia của hơn 30.000 đại biểu là đại diện các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, các nhà đàm phán, doanh nghiệp, các nhà hoạt động môi trường và báo giới. Thưa quý vị, sáng nay, các cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu bầu Hạ viện gồm 465 ghế. Đây là phép thử lớn đầu tiên đối với Thủ tướng Fumiko Kishida trong vai trò người đứng đầu Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng quyết định đến các chính sách mà Nhật Bản sẽ triển khai trong những năm tới. Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 246,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu trường hợp tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 765.722 ca tử vong trong tổng số 46.771.979 ca nhiễm, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Các quốc gia Đông Nam Á đang chạy đua để mở lại biên giới đón khách du lịch khi mùa đông đang đến ở Bắc Cầu. Đầu tiên là Thái Lan. Vào tháng 7, quốc gia này đã thiết lập chương trình hộp cát cho phép miễn cách ly du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ đến hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket. Một vụ xả súng đã xảy ra trong một buổi tiệc Halloween tại thành phố Sacramento, thủ phủ của bang California, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã phát hiện 3 người đàn ông trong tình trạng bị bắn ít nhất 1 phát đạn. 2 nạn nhân trong số này xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, 4 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện bằng xe riêng. Tất cả đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện cơ quan cảnh sát Sacramento đang điều tra vụ việc cũng như xác định nghi can xả súng. Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ mưa và lạnh trong vài ngày tới. Từ mùng 3 tháng 11, trời bắt đầu hừng nắng, còn miền Trung có mưa to trong 3 ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông kéo dài. Khu vực Hà Nội từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 11 có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11 ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11 ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Thùy Chi, phát thanh viên Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.